Chàng dệt quyền thế, chương 4439, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ ngươi cũng là một người biết hối cải, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để hối cải. Quỳ xuống trước mặt huynh đệ của ta, quỳ lại kêu cha. Làm được chuyện này kết thúc, làm không được cả đời này đừng nghĩ tới kết thúc. Ghi nhớ, ngươi chỉ có cơ hội một lần, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Lâm Tiểu Phong mí mắt giật giật nghe Bùi Nguyên Minh nói quỳ xuống trước mặt La Bác Hoa gọi cha, hắn kém chút muốn lấy ra súng đạn trực tiếp đem Bùi Nguyên Minh quất một băng. Nhưng nghĩ đến những cú điện thoại vừa nhận được, Lâm Tiểu Phong chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cố nén giận toàn thân run rẩy. Cuối cùng, hắn đã đưa ra một lựa chọn, hắn bước tới chỗ La Bác Hoa quỳ xuống. Bố, một cái, cha, thật xin lỗi, là con trai sai rồi, con trai ta sẽ không bao giờ dám nữa. Đây là sự kết thúc của cơn bão. Bùi Nguyên Minh cũng không có ý định tiếp tục trấn áp Lâm Tiểu Phong cùng Lý San. Tất cả những gì anh cần làm là dập tắt sự kiêu ngạo của hai người này. Về phần phong thủy luân chuyển, đừng khinh người xa cơ, cứ để La Bác Hoa tự mình đến càn. Còn Vương Nguyên Kiệt đang mải xem trò vui, thì đột nhiên há hốc mồm hít một hơi không khí lạnh. Hắn ở trong lòng không ngừng cảnh cáo mình, mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì tuyệt đối không được trêu chọc vị Bùi đại thiếu này, nếu không, sống còn xấu hơn chết. Sau đó, Vương Nguyên Kiệt để người đuổi Lâm Tiểu Phong và đám bạn đi, sau đó còn tất công tất kính gửi thêm một ít đồ ăn kèm, đồng thời giúp La Bác Hoa gia hạn thẻ hội viên thêm một năm. Có thể nói, bộ mặt tối nay hắn dành cho Bùi Nguyên Minh là triệt để đầy đủ. Mà Bùi Nguyên Minh cũng không nói nhiều, chỉ vỗ vai Vương Nguyên Kiệt. Một hành động đơn giản thôi cũng đã khiến cho Vương Nguyên Kiệt thụ sủng nhược kinh. Cơm nước xong, Bùi Nguyên Minh kêu La Bác Hoa đưa mình trở về biệt thự Trịnh gia, đồng thời hẹn anh ta, ngày hôm sau đưa mình đi tìm một cửa hàng thích hợp. Nhưng khi trở về nhà, Bùi Nguyên Minh phát hiện Trịnh Tuyết Dương vẫn chưa trở về, trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì theo tính cách của Trịnh Tuyết Dương, trừ khi có chuyện quan trọng cô sẽ không tùy tiện ra ngoài vào buổi tối. Bùi Nguyên Minh nhíu mày, đang định lấy điện thoại ra gọi, nhưng lại nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe. Cách chương.